Kiếm đạo độc tôn, chương 438, bất tử nham bích, góc truyện audio.com. Giờ phút này, khóe miệng Mộ Dung Khuynh Thành nhuốm máu xông lên, nghênh hướng ma tượng đánh nhất thức thiên xích trong thiên ma đại thủ ấn. Vốn một trường này không mang đến uy hiếp gì cho ma tượng, có thể lúc trước Diệp Trần một kiếm bổ ra nửa người ma tượng, khiến cho nửa người trên của nó dao động tùy thời có thể sụp đổ, làm cho một trường này của Mộ Dung Khuynh Thành khiến nó trên người tràn đầy vết rách. Ma tượng chằng chịt vết rách không có bất kỳ cảm giác đau đớn nào, đánh ra một quyền, hưu một tiếng, khi một quyền này đánh ra, một đầu ngón tay rõ ràng gãy rơi xuống. Thì ra lúc cùng Diệp Trần giao đấu đã sắp gãy rời, hiện tại oanh ra một quyền, ngón tay dùng tốc độ không thể tưởng tượng bắn rời ra, bên trên ẩn chứa ma đạo ý chí tung hoành vô thất. Nguy hiểm, Diệp Trần chém ra một đạo kiếm quang chặt đứt ngón tay của ma tượng. Chỉ có điều ma tượng mất đi một nửa người, ngón tay vẫn đánh trúng Mộ Dung Khuynh Thành, mang theo thân thể nàng trực tiếp bay ra cả ngoài ngàn dặm. Giữa không trung, Mộ Dung Khuynh Thành phun ra máu tươi, một màn kinh người phát sinh, ngón tay cùng với ma ý trên ma tượng ly thể mà ra, lao thẳng tiến nhập trong mi tâm hồn hải của Mộ Dung Khuynh Thành. Mất đi ma ý chi trì, ma tượng ầm ầm sụp đổ, chỉ có khối ngực bên phải còn lại, bay về hướng Mộ Dung Khuynh Thành. Ma tượng tâm, thì ra là thế. Diệp Trần thở phào một hơi, cả tòa ma tượng là một ma đạo truyền thừa. Tại vị trí ngực của nó, có lẽ ẩn giấu diệt hồn ba. Mộ Dung Khuynh Thành tu luyện cũng là ma đạo, thuận theo tự nhiên tiếp nhận ma đạo truyền thừa này. Ma ý rót vào hồn hải, trên mặt Mộ Dung Khuynh Thành hiện lên thần sắc kỳ quái, mắt thấy một khối ở ngực ma tượng bay tới, nàng đưa tay tiếp lấy. Ba một tiếng, hòn đá nát bấy, bên trong xuất hiện một khối ngọc màu đen. Người không sao chớ, Diệp Trần xẹt qua tới, hỏi. Mộ Dung Khuynh Thành lắc đầu, không có việc gì, bất quá võ đạo ý chí của ta trực tiếp chuyển hóa thành ma đạo ý chí, hình thức ban đầu của võ hồn cũng biến thành hình thức ban đầu của ma hồn, hơn nữa càng tiến một bước đã tới gần ma hồn chính thức. Chưa từng có suy nghĩ nhiều, Mộ Dung Khuynh Thành đem lực chú ý đặt trên hắc ngọc. Hắc ngọc phát ra hào quang nhu hòa, sờ lên thập phần ôn nhuận, đợi chân nguyên vận chuyển vào, một bức họa đột ngột xuất hiện trong đầu nàng, cũng bắt đầu phát ra. Trên hoang nguyên màu đỏ thẫm, một đầu ác ma chân chính lơ lửng dưới ánh trăng hồng. Sau lưng ác ma mọc lên cánh rơi màu đen, đầu có hai sừng, đồng tử màu bạc trên người căn bản không có làn da, mà là một tầng chất sừng tương tự khôi giáp. Ác ma cao tới hơn 2 mét, từ ngoại hình mà xem, không khác gì nhân loại, nhưng là liếc mắt nhìn lại, ở sâu trong nội tâm cũng chỉ có một cảm giác đó chính là mạnh. Cũng không phải là thực lực mạnh, mà là bản chất mạnh, trời sinh đã mạnh, tựa hồ là cường đại bao trùm ở trên nhân loại. Mà đối diện ác ma, là một gã nhân loại thân mặc hắc bào. Nếu như nói ác ma là ma trời sinh, như vậy tên hắc bào nhân này là hậu thiên ma. Ở bên ngoài cơ thể hắn có khí tức hắc bào nhân lượn lờ. Khí tức này phảng phất như có linh tính, từng tia từng sợi. Ầm ầm, sau lưng mọc lên cánh rơi, một cái cổ tay ác ma chém ra ám sắc quang hoa phô thiên cái địa xông đến, lập tức bầu trời nghiền nát, đại địa rạn nứt. Diệt hồn ba, hắc bảo nhân ngẩng đầu trong ánh mắt toát ra vẻ cuồng phách bàn tay run lên xoay tròn, đồng. Góc truyện audio.com, dạng có hắc sắc quang hoa ngưng kết thành một viên cầu. Chợt chuyển thành hình quạt phóng xạ ra uy lực một đường gia tăng, chẳng những triệt tiêu công kích của ác ma còn đem đối phương đánh bay ra ngoài mấy trăm dặm. Trong vô thanh vô thức ác ma như là mất đi linh hồn, thi thể từ trên bầu trời rớt xuống, trên người không có một tia tổn thương. Trong sợ hãi thán phục thân thể Mộ Dung Khuynh Thành căng cứng, hình ảnh trong não hải, hắc bào nhân quay về phái nàng lộ ra một khuôn mặt cười. Ánh sáng hình quạt thoáng cái bao phủ tư duy của nàng. Diệp Trần không có đi quấy rầy tới Mộ Dung Khuynh Thành. Hắn từng có tiếp nhận kinh nghiệm áo nghĩa võ học tinh tường, trong quá trình tiếp nhận tin tức trong óc một mảnh hỗn loạn, nhất thời nửa khắc không có biện pháp thanh tỉnh, cưỡng ép quấy rầy mà nói, không chừng sẽ gây tổn thương đến tinh thần. Thật lâu, Mộ Dung Khuynh Thành mở to mắt ra. Nguyên lai diệt hồn ba là đê dài áo nghĩa võ học trọng điểm công kích tại phương diện linh hồn phòng ngự không mạnh, thân thể có mạnh cũng không làm được gì. Diệp Trần hơi kinh ngạc nói, đê dài áo nghĩa võ học trọng điểm tại linh hồn công kích cái này không sai biệt lắm tương đương với trung dài áo nghĩa võ học bình thường. Linh hồn không giống với thân thể, linh hồn tương đối yếu ớt. Một gã linh hải cảnh đại năng bình thường nếu là nắm giữ diệt hồn ba, không sai biệt lắm có thể đánh chết đại năng chân nhân cấp thậm chí tông sư cấp. Đương nhiên, linh hải cảnh đại năng này cũng sẽ bị lập tức đánh chết là được. Tư, trong lúc hai người nói chuyện với nhau, dòng sông vừa mới được lấp đầy lại đột nhiên thoát ra một đầu loan giác đại mãng. Loan giác đại mãng dài không biết bao nhiêu phần, độ thô đạt đến 10 thước. Toàn thân tràn đầy lân phiến, cái đầu to cỡ cao lâu giống như một cái chùy. Lưỡi rắn phun ra nuốt vào tựa như một cây huyết hồng trường mâu 10 thước, tốc độ nhanh hơn bình thường. Cuồng phong tịch quyển, loan giác đại mãng hướng phía hai người đánh tới, yêu khí xung thiên khiến cho bầu trời lại tối đi. Lôi điện tán loạn đánh thẳng xuống, mấy ngọn núi phụ cận bị nổ bay, thạch đầu cháy đen bay tung tóe đầy trời. Mộ Dung Khuynh Thành có chủ tâm muốn thử xem ma đạo ý chí cường đại ra sao, thân thể không chút lay động, một trường ẩn chứa ma ý tung hoành vô thất ấn ra. Phanh, loan giác bị bẻ gãy, trên trán đại mãng xuất hiện một trường ấn cực lớn. Khí tức màu đen bên trên trường ấn vọt ra, thân thể khổng lồ của đại mãng chưa hoàn toàn rời khỏi nước đã bị chấn cho bay ra rớt ra ngoài, một đầu đụng gãy ngọn núi trước ma tượng, đi đời nhà ma. Bát cấp thượng cổ yêu thú lại không chịu nổi một trường của Mộ Dung Khuynh Thành. Phải biết rằng thượng cổ yêu thú so với yêu thú hiện nay cường hoành hơn nhiều. Thất cấp thượng cổ yêu thú có thể cùng bát cấp yêu thú chống lại. Bát cấp thượng cổ yêu thú có thể tương đương với cửu cấp yêu thú kém cỏi nhất, cho dù không bằng, cũng không thua kém bao nhiêu, không ngờ vẫn bị một kích đoạt mạng, ma đạo ý chí cường đại không thể tưởng tượng. Là người có được ma đạo ý chí, Mộ Dung Khuynh Thành so với Diệp Trần càng hiểu rõ ưu khuyết điểm của nó hơn, nàng nói. Ma đạo ý chí cùng kiếm đạo ý chí giống nhau, vứt bỏ tăng phúc trên phòng ngự tăng cường công kích, hơn nữa tựa hồ có một vài tác dụng phụ không đáng kể. Cũng đi công kích lộ tuyến sao? Diệp Trần rất rõ ràng, ý chí là góc truyện audio.com, không có ai mạnh ai yếu, võ đạo ý chí là cân bằng, công kích tốc độ cùng phòng ngự toàn bộ phương diện phát triển. Kiếm đạo ý chí trên công kích mạnh nhất, tốc độ thứ hai, phòng ngự kém cỏi nhất. Ma đạo ý chí chỉ sợ cũng là như thế, nếu không không có khả năng có uy lực như vậy. Về phần khác biệt rất nhỏ trong đó cũng không phải hắn có thể biết được, dù sao hắn và Chiến Vương đều tham mộ kiếm đạo ý chí. Đi thôi, nơi đây có lẽ có thể tìm được đường ra. Giờ khắc này, Diệp Trần đã không muốn đạt được gì nữa, hắn chỉ muốn nghĩ cách rời khỏi thế giới dưới lòng đất. Mộ Dung Khuynh Thành gật gật đầu, nhìn qua pho tượng người đá cao tới vài trăm mét lên trước mắt, âm ma tông ra mặt co lại, thực lực tương đương với đại năng chân nhân cấp cũng không tính, đối phương rõ ràng có bất tử chi thân, làm sao đánh đều không có một chút thương tổn, cái này lại khiến hắn không có biện pháp nào. Ầm ầm, pho tượng người đá một quyền đánh tới, quyền phong đem mặt đất lật tung từng tầng một. Âm ma tán, pho tượng một người giao chiến mấy trăm, thủy chung không có cách nào thương tổn được đối phương. Cuối cùng âm ma tông đành phải buông tha dây dưa với pho tượng người đá, một chiêu dĩ địa vi thiên đánh ngã nó, rồi thi triển ra âm phong độn rất nhanh rời xa nơi đây. Một ngày một đêm, bay vút đi, âm ma tông rốt cục thoát khỏi pho tượng người đá. Tốc độ của đối phương lại khiến cho hắn thiếu chút nữa sụp đổ, cũng may cuối cùng so với hắn vẫn chậm hơn chút. Tiếp tục một ngày nữa trôi qua, một điểm ưu thế tốc độ mở rộng đến mấy vạn dặm. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, phía trước là một mảnh sơn mạch khổng lồ. Trên bình nguyên, âm ma tông nhìn thấy sơn mạch ở phía xa, sơn mạch cùng sơn mạch ở ngoại giới có khác biệt rất lớn. Sơn thể hiện lên màu đen, bầu trời cũng hiện ra màu đen, như là đêm tối. Nhưng bên ngoài sơn mạch lại là ban ngày, cả hai hình thành đối lập tươi sáng rõ nét. Đi vào trước dò xét một phen, có tâm tư giống với Diệp Trần, âm ma tông đã không còn dục vọng bức thiết muốn đạt được bất tử chi thân. Đương nhiên, bất tử chi thân bày ở trước mắt là chuyện khác, hắn chỉ rời khỏi thế giới dưới lòng đất trở lại thế giới thuộc về mình. Nếu không tiếp tục ở đây, hắn cũng không thể bảo đảm chính mình có thể còn sống sót hay không. Bất kể là nhân loại dưới lòng đất hay pho tượng người đá đều khiến hắn có cảm giác cật lực. Hưu, tốc độ lên tới khoảng 8 lần vận tốc âm thanh, âm ma tông cẩn thận tiến nhập sơn mạch. Ở chỗ sâu trong sơn mạch, hai đạo nhân ảnh bay vút ra. Đúng là Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh Thành. Có ma đạo ý chí, hình thức ban đầu của ma hồn đạt tới điểm tới hạn, Mộ Dung Khuynh Thành tại tốc độ đã không còn kém Diệp Trần bao nhiêu, chiến lực càng là gia tăng gấp đôi, thu hoạch không thể nói là không lớn. Chỗ đó có điểm cổ quái, Mộ Dung Khuynh Thành thị lực rất mạnh, cách mấy ngàn dặm vẫn có thể thấy bên trong sơn mạch có điểm khác thường. Mảnh đất kia tràn ngập một tầng bạch quang nhàn nhạt, giống như có nguồn phát sáng cực lớn. Chúng ta đi qua, Diệp Trần cũng đã nhìn thấy tốc độ trong lúc vô hình tăng nhanh 3 phần. Một khắc trôi qua, hai người đã đến chỗ phát ra ánh sáng. Trước mắt một màn lại khiến cho bọn hắn có chút kinh ngạc. Đập vào mắt là một mảnh sơn cốc bao la, trong sơn cốc tràn ngập bạch sắc quang mang, nói, cốc truyện audio.com, là quang mang, kỳ thực lại có điểm giống sương mù. Càng xác thực mà nói là vô số quang tuyến quấn lấy nhau. Mà những quang tuyến này thập phần vặn vẹo, không ngừng nhúc nhích. Ném một tảng đá đi vào không có thấy gì khác thường. Hai người mới vận chuyển hộ thể chân nguyên từng bước một theo cửa đi vào sơn cốc. bạch sắc quang mang cùng hộ thể chân nguyên tiếp xúc vô thanh vô tức, không tồn tại bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng hai người lại cảm giác được bạch sắc quang mang cùng hộ thể chân nguyên tiếp xúc đến có một chút ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại tựa hồ muốn hòa vào nhau. Đi ước chừng hơn 10 dặm đường, hai người thấy một tòa tế đàn. Một bản phóng đại của bất tử tế đàn, cao tới 100 thước, rộng 400 thước, sau cây cột phảng phất như cột chống trời, kéo dài thẳng đến bầu trời đen kịt. Mà bạch sắc quang mang là từ trong cây cột thẩm thấu đi ra. Chỉ có điều càng lên cao, quang mang càng tối, bên ngoài tế đàn là quang mang chói mắt. Bất tử tế đàn, có lẽ là bất tử tế đàn, không thể tưởng được tại đây cũng có một tòa bất tử tế đàn. Diệp Trần cẩn thận phân biệt một chút, có thể để xác định tòa bất tử tế đàn này cùng bất tử tế đàn lúc tiến đến nhìn thấy giống như đúc, bất đồng duy nhất có lẽ là đại môn mà thôi. Đi vào phụ bất tử tế đàn, Diệp Trần lại phát hiện có một dải quang mang từ trung tâm bất tử tế đàn phóng nghiêng ra, chiếu rọi trên vách đá ở đối diện. Vách đá trơn nhẵn như gương, quả thực như thiên thần tường bích hùng vĩ to lớn, tản mát ra khí tức cổ xưa. Mà quang mang đúng lúc chiếu xạ ở chính giữa, bốn phía trống rỗng là một cái hố hình người. Hố có lớn có nhỏ, lớn cỡ 100 thước, nhỏ chỉ vẻn vẹn hơn 10 thước. Phía trước vách đá có một tấm bia đá dựng đứng. Trên tấm bia đá viết 4 chữ lớn cổ xưa: Bất tử nham bích. Chẳng lẽ thực sự có bất tử chi thân? Bất tử tế đàn, bất tử nham bích, cái hố trên bất tử nham bích. Diệp Trần tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại tựa hồ cái gì cũng đều không nghĩ tới. Hắn chỉ biết là chính mình cần nhớ lại một cái gì đó, nếu không không cách nào giải được. Mộ Dung Khuynh Thành trần chờ nói: Người có cảm thấy những cái hố này cùng pho tượng người đá trong Thạch Nhân Trận giống nhau hay không? Đúng, chính là pho tượng người đá. Trải qua Mộ Dung Khuynh Thành nhắc nhở, Diệp Trần lập tức nghĩ ra. Những cái hố này cùng pho tượng người đá kích thước không sai biệt lắm. Hình dạng đều có chút tương tự, nếu muốn phá giải cái này, phải đem pho tượng người đá từ trên mặt đất rơi xuống đặt vào. Chỉ là khu rừng nhiệt đới kia cách nơi này quá xa, hai người cũng không có biện pháp đi ra ngoài, càng không cách nào chuyển đến, làm sao mới có thể hoàn thành mục đích. Cách chương.